Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Trong bản tin sáng nay, thứ hai ngày 3 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ đề xuất nâng thời hạn cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài.
Hôm nay lãi suất điều hành mới của Ngân hàng Nhà nước sẽ chính thức có hiệu lực.
Giá xăng sẽ được điều chỉnh vào chiều nay.
Phần Lan tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, Chính phủ vừa chính thức có tờ trình gửi Quốc hội đề xuất thực hiện chủ trương cấp thị thực visa điện tử cho công dân tất cả các nước vùng lãnh thổ. Visa điện tử sẽ được nâng thời hạn không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần. Nâng thời hạn cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày. Các chính sách mới này còn giúp giảm chi phí cho các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục liên quan xuất nhập cảnh của người nước ngoài. Tờ trình do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng ký để đưa vào nghị quyết chung của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 vào tháng 5 năm 2023.
Hôm nay, lãi suất điều hành mới của Ngân hàng Nhà nước sẽ chính thức có hiệu lực. Theo điều chỉnh này, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng giảm từ mức 1% trên một năm xuống 0,5% trên một năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, giảm từ 6% trên 1 năm xuống 5,5% trên 1 năm. Riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Việt Nam đồng tại Quỹ Tín dụng Nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ 6,5% trên 1 năm xuống 6% trên 1 năm. Các biện pháp hạ lãi suất điều hành nhằm mục đích để các ngân hàng giảm lãi suất huy động, từ đó tạo điều kiện hạ lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế đẩy nhanh tăng trưởng.
Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam vừa chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Israel, VIFTA. Với việc chính thức kết thúc đàm phán, hai nước sẽ sớm xúc tiến các công tác nội bộ và pháp lý cuối cùng để chuẩn bị cho việc ký Hiệp định FTA Việt Nam-Israel dự kiến ngay trong năm 2023, chào mừng 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Mặc dù còn tròn một tháng nữa mới đến kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, 30 tháng 4, 1 tháng 5, tuy nhiên hiện nay đang ghi nhận giá vé máy bay dịp nghỉ lễ tăng cao kỷ lục. Khảo sát cho thấy giá vé khứ hồi chặng Hà Nội - Đà Nẵng dịp cao điểm nghỉ lễ có giá từ 4,5 triệu đồng đến gần 10 triệu đồng. Chặng Hà Nội - Phú Quốc cũng có giá từ 7 đến 10 triệu đồng. Hà Nội - Nha Trang cũng từ hơn 6 triệu đến gần 11 triệu. Không chỉ các địa điểm trong nước, giá vé máy bay đến các quốc gia khác dịp này cũng tăng cao.
Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, những ngày vừa qua, tình trạng ùn ứ lại tái diễn tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị do lượng xe hàng hóa tăng đột biến. Thống kê của tỉnh Lạng Sơn cho thấy, có thời điểm lượng xe tồn chờ xuất khẩu lên tới gần 800 xe. Vì vậy, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các hiệp hội, ngành hàng thông báo cho doanh nghiệp giãn giảm lượng xe hàng lên biên giới hoặc lựa chọn hình thức xuất khẩu khác.
Thay vì điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 1 tháng 4, Bộ Công Thương cho biết hôm nay 3 tháng 4, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày. Một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhận định giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ, trong khi giá dầu diesel có thể đi ngang hoặc giảm. Mức thay đổi phụ thuộc vào việc chi dùng quỹ bình ổn giá, nhưng khả năng sẽ không nhiều.
Theo Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua đơn vị này thường xuyên nhận được phản ánh từ người dân về các cuộc gọi giả mạo. Mặc dù đa số người dân đã biết đến hình thức lừa đảo này, nhưng vẫn bị mắc bẫy do những thủ đoạn lừa đảo này quá tinh vi và chuyên nghiệp. Nguyên nhân được chỉ ra là do việc lộ lọt thông tin cá nhân hiện nay khá dễ dàng. Vì vậy, để không trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm, người dân cần nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ thông tin của chính mình khi lên mạng xã hội.
Bộ Y tế cho biết, sau 3 đợt gia hạn Nghị quyết 80, đã có hơn 10.300 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế ở nước ta được gia hạn đến 31 tháng 12, 2024. Việc gia hạn kịp thời giúp bảo đảm nguồn cung thuốc có chất lượng an toàn, hiệu quả, phục vụ tối đa công tác khám chữa bệnh cho người dân.
Tiếp theo là các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 2 tháng 4, Phần Lan tiến hành tổng tuyển cử bầu quốc hội khóa mới gồm 200 ghế và cơ quan lập pháp này sẽ tiến hành lập chính phủ thứ 77 của quốc gia Bắc Âu. Hiện đã có hơn 1,7 triệu cử tri Phần Lan, tương đương với 40,5% tham gia bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử chính thức. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ sẽ được công bố ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, trong khi kết quả kiểm phiếu 100% số phiếu bầu sẽ được công bố khoảng 4 tiếng sau đó. Bộ Tư pháp Phần Lan sẽ công bố kết quả chính thức và cuối cùng vào ngày 5 tháng 4.
Trong khi đó, ngày 2 tháng 4, cử tri Bulgaria đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 5 trong vòng 2 năm qua ở nước này. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh sự bất bình đối với giới tinh hoa chính trị ngày càng gia tăng, khi nhiều cử tri cho rằng họ không sẵn sàng giải quyết vấn đề tham nhũng và cải cách kinh tế. Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào 20 giờ cùng ngày địa phương, tức 0 giờ ngày 3 tháng 4 theo giờ Việt Nam.
Phiên bản thứ 10 của cuộc tập trận song phương hàng năm của Hải quân Ấn Độ và Hải quân Sri Lanka mang tên Slinnak 2023 dự kiến sẽ diễn ra tại Colombo từ ngày hôm nay mùng 3 tháng 4. Tương tác giữa hải quân của hai nước cũng đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây, phù hợp với chính sách láng giềng trên hết của Ấn Độ và tầm nhìn của Thủ tướng Narendra Modi về an ninh và tăng trưởng cho tất cả mọi người trong khu vực.
Theo trang Japan Times, Triều Tiên có thể sắp hoàn thành một lò phản ứng mới tại tổ chức hạt nhân Yongbyon. Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy mức độ hoạt động cao tại địa điểm này sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh tăng cường sản xuất vật liệu hạt nhân cấp vũ khí. Tuần trước, Triều Tiên đã tiết lộ loạt đầu đạn hạt nhân mới nhỏ hơn cho các tên lửa ngày càng mạnh mẽ của mình. Trước đó, Nhật Bản và Hàn Quốc và Mỹ đều cảnh báo rằng Triều Tiên dường như sẵn sàng tiến hành vụ nổ hạt nhân lần thứ 7 và lần đầu tiên kể từ năm 2017 bất cứ lúc nào.
Ngày 2 tháng 4, Trung Quốc đã thực hiện vụ phóng một tên lửa đẩy thế hệ mới, đưa một vệ tinh vào quỹ đạo định trước. Tên lửa TL-2I-1 được phóng đi từ Trung tâm Phóng Vệ Tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc vào chiều ngày 2 tháng 4. Chuyến bay của vệ tinh sẽ xác minh chương trình tổng thể của tên lửa và sự phối hợp giữa các hệ thống, đồng thời thu thập các thông số của môi trường bay. Vệ tinh sẽ được sử dụng trong các thí nghiệm hình ảnh viễn thám và các xác minh kỹ thuật khác.
Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 2 tháng 4, khoảng 230 thợ mỏ đang được sơ tán khẩn cấp sau khi xuất hiện khói bốc lên ở độ sâu 190m tại mỏ Obukhovskaya gần thành phố Sverevo, vùng Rostov của Nga. Hiện chưa có thông báo thiệt hại về người trong vụ việc này. Một đội cứu hộ khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường cùng với lực lượng cứu hộ mỏ. Obukhovskaya là một trong những mỏ than lớn nhất tại Rostov.
Ngày 2 tháng 4, mưa lớn đã dẫn đến lũ quét tại thành phố Sydney thuộc bang New South Wales của Australia, khiến nhiều người dân cần hỗ trợ khẩn cấp. Các dịch vụ khẩn cấp Sydney đã ghi nhận 50 cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ do lũ quét, hầu hết để ngăn ngừa nguy cơ hư hại nhà cửa. Giới chức thành phố cảnh báo thời tiết xấu sẽ còn tiếp diễn trong tuần tới.
Chuyển sang các tin tức thể thao sáng, ấn tượng với những gì Erik ten Hag thể hiện trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford, ban lãnh đạo MU quyết định trao cho ông bản hợp đồng mới dài hạn với mức lương tăng đáng kể. Theo The Sun, Quỷ Đỏ sẽ trao cho ten Hag hợp đồng mới kéo dài đến năm 2028 cùng mức lương 12 triệu bảng trên một mùa, hơn mức lương hiện tại 3 triệu bảng trên một mùa.
Adrien Rabiot đã lên tiếng bác bỏ tin đồn anh sẽ trở lại Paris Saint-Germain sau khi hết hợp đồng với Juventus vào cuối mùa giải này. Tiền vệ người Pháp khẳng định anh chỉ muốn tập trung vào việc kết thúc mùa giải với Juventus.
Benjamin Pavard xác nhận anh chưa nhận được bất cứ đề nghị nào từ Bayern Munich, cho dù hợp đồng của hai bên sẽ hết hạn vào năm 2024. Tuyển thủ 27 tuổi người Pháp cho biết tương lai của anh sẽ trở nên rõ ràng hơn vào mùa hè tới.
Cho dù liên tục tịt ngòi, nhưng Weghorst vẫn được huấn luyện viên Ten Hag đánh giá cao. Ông khẳng định MU đã chơi tốt hơn rất nhiều kể từ khi có Weghorst và bỏ ngỏ khả năng mua đứt tiền đạo này từ Burnley.
Theo thống kê của Opta, Aston Villa là đội giành chiến thắng nhiều thứ ba ở Premier League kể từ khi Unai Emery làm huấn luyện viên của họ vào đầu tháng 11/2022. Villa đã thắng 9 trận trong giai đoạn này, chỉ kém Man City 10 trận và Arsenal 13 trận.
Campuchia đã chính thức bổ nhiệm Felix Damat làm huấn luyện viên đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia nước này từ tháng 6 sắp tới. Huấn luyện viên trẻ người Argentina từng dẫn dắt Campuchia từ năm 2018 đến 2020.
Tại vòng loại cúp quốc gia 2023, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có màn ngược dòng ấn tượng trên sân Khánh Hòa. Bắt đầu bằng bàn thắng của Văn Hậu, Công an Hà Nội đã ghi liền 3 bàn trong vòng 25 phút cuối trận để giành chiến thắng 3-1.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, lúc này miền Bắc sương mù vẫn đang xuất hiện nhiều nơi, thậm chí vùng ven biển và phía đông bắc bộ còn có cả hiện tượng quá mù ra mưa. Tuy nhiên, từ sau 9 giờ sáng, khu vực này sẽ bắt đầu có nắng. Về nhiệt độ, khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ là từ 29 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời có nắng sớm, nên nhiệt ngày cao từ 30 đến 33 độ. Một số nơi có nơi nhiệt độ lên tới 35 đến 36 độ. Miền Trung, ngay từ sớm, trời đã có nắng mạnh. Trong ngày hôm nay, dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ. Từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời vẫn có nắng sớm nhưng cường độ nắng không gắt. Mức nhiệt ở đây phổ biến từ 32 đến 34 độ. Ở phía Nam, nền nhiệt ngày hôm nay ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều giảm nhẹ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên từ 30 đến 33 độ. Với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cũng giảm còn 33 đến 35 độ. Nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ ở các tỉnh miền Đông. Tuy nhiên, chiều và tối nay, khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Các tỉnh vùng biên giới Tây Nam của Nam Bộ có khả năng xuất hiện điểm mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Kèm theo đó là nguy cơ về lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.